là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận hiệu quả của cây đao giềng tại xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tiếp đó là phản ánh những nỗ lực của huyện Yên Bình cho công tác thu ngân sách. Cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 18 tháng 1, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái đã tổ chức trao 1.000 suất quà Tết cho hộ nghèo và gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Năm 2021, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ, nhưng hoạt động của Tòa án Nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Công tác thi hành án hình sự, công tác tổ chức cán bộ và các nhiệm vụ cải cách tư pháp được thực hiện hiệu quả và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương và xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam. Trong năm qua, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái thụ lý trên 3.360 vụ việc các loại, đã giải quyết được 3.340 vụ việc. Trong đó, Tòa án Nhân dân tỉnh thụ lý và giải quyết trên 200 vụ việc. Tòa án Nhân dân cấp huyện thụ lý 3.160 vụ việc, qua đó giải quyết gần 3.140 vụ việc. Năm 2022, ngành tòa án tỉnh Yên Bái quyết tâm thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, vì công lý, bảo đảm thực chất, sáng tạo, bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tòa án Nhân dân hai cấp, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Chú trọng làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ việc dân sự và công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính. Tăng cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, chủ động xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng cung cấp, tiếp tục triển khai thi hành hiệu quả luật hòa giải, đối thoại tòa án, triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án về tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ chính sách đáp ứng yêu cầu tình hình mới ngay sau khi đề án được cấp có thẩm quyền thông qua, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tiến tới xây dựng tòa án điện tử, phấn đấu 100% các vụ việc được giải quyết trong hạn luật định. Nhân dịp này, Tòa án Nhân dân thành phố Yên Bái đã vinh dự được nhận cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021 của Chính phủ. Một tập thể, một cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác. Ngoài ra, Tòa án Nhân dân tối cao và Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân đã có nhiều đóng góp cho ngành tòa án năm 2021.
Mặc dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, năm 2021, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái không chỉ đáp ứng nhu cầu về vốn vay cho các tổ chức cá nhân, mà còn cung cấp các sản phẩm dịch vụ tiện ích cho khách hàng, tiếp tục khẳng định là ngân hàng thương mại hàng đầu của tỉnh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh công tác đầu tư cho vay và triển khai các dịch vụ tài chính, ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái còn là đơn vị tiêu biểu trong công tác an sinh xã hội, thông qua các hoạt động như Tết sum vầy, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, xóa nhà dột nát, xây dựng trường học, xây nhà đa năng, ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ phòng chống COVID. Năm 2021, tổng số tiền thực hiện an sinh xã hội của ngân hàng lên 2,4 tỷ đồng. Phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng xã hội, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm nay, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái tặng 1.000 suất quà Tết cho người nghèo và đối tượng chính sách, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, tổng kinh phí là 500 triệu đồng. Những phần quà mà Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái trao tặng thể hiện nghĩa tình trách nhiệm với xã hội, chung sức cùng cấp ủy chính quyền địa phương chăm lo Tết cho người nghèo và đối tượng chính sách để giúp họ đón xuân mới an vui đủ đầy.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái vừa có công văn số 113 hướng dẫn mới về thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho người dân trở về hoặc đến Yên Bái đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, tất cả công dân về tỉnh đều không phải xuất trình phiếu kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, người dân cần đến ngay trạm y tế nơi lưu trú trước khi trở về nhà để khai báo y tế và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch, lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 theo quy định. Đối với những người đã tiêm đủ vaccine phòng COVID-19 hoặc khỏi bệnh trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương, tự theo dõi sức khỏe. Riêng với các trường hợp đi từ vùng đỏ và vùng cam về, thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày về địa phương. Những người tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19 tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày. Nếu chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày về địa phương. Trong thời gian tự theo dõi sức khỏe cách ly tại nhà nơi lưu trú, người dân cần tuân thủ nghiêm khuyến cáo 5K. Trường hợp khi có biểu hiện bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì thông báo ngay cho trạm y tế nơi lưu trú để được theo dõi và xử lý theo quy định.
Nhằm tạo cảnh quan đô thị, thành phố Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động các doanh nghiệp cá nhân tham gia hoặc đóng góp kinh phí trồng chăm sóc cây xanh. Đến nay, diện tích cây xanh đô thị bình quân đầu người của thành phố là 6,96 m2 trên người, tỷ lệ cây xanh công cộng khu vực nội thành đạt gần 6 m2 một người. Cùng với đó, thành phố đã cải tạo nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng công cộng, phần đầu đến năm 2025 thay 100% bóng đèn hệ thống cũ bằng đèn LED. Chỉ đạo triển khai các giải pháp chống ô nhiễm môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai. Hiện nay tỷ lệ thu gom rác thải rắn đô thị đạt 100%, tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn nông thôn đạt 85%. Để phát triển không gian cảnh quan đô thị, thành phố đã chỉ đạo phường Đồng Tâm, phường Nguyễn Thái Học xây dựng đề án điểm phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xây dựng xã Tuy Lộc và Minh Bảo trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội của tỉnh và thành phố, triển khai tuyến phố đi bộ Hào Gia, tuyến phố Lý Đạo Thành, huy động nguồn lực trong nhân dân xây dựng 6 tiểu công viên với kinh phí trên 4 tỷ đồng.
Năm 2021, trên địa bàn thành phố Yên Bái xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm 5 người chết, 23 người bị thương. Giảm 16 vụ, 2 người chết, 22 người bị thương so với năm trước. Để có được kết quả trên, đội cảnh sát giao thông trật tự thành phố Yên Bái đã tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện gần 2.500 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước gần 1,8 tỷ đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trên 200 trường hợp, nhằm đảm bảo an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đội cảnh sát giao thông trật tự thành phố Yên Bái đã xây dựng kế hoạch triển khai đợt cao điểm xử lý vi phạm, trong đó tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm, xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, với lợi thế về nhiều đất nông nghiệp ven sông, thời gian qua xã Quy Mông, huyện Trấn Yên đã vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, trong đó có cây đao giềng để nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo. Cùng với trồng đao, đến nay người dân xã Quy Mông còn đầu tư chế biến các sản phẩm tinh bột đao, miến đao theo hướng tiêu chuẩn Việt Gáp để cung cấp những sản phẩm an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng.
Nằm ven sông Hồng nên hàng chục hecta đất nông nghiệp ven sông của xã Quy Mông, huyện Trấn Yên hàng năm được bồi đắp phủ sa màu mỡ và thích hợp cho các loại cây trồng sinh trưởng, đặc biệt rất phù hợp cho cây đao giềng. Tận dụng lợi thế này, những năm qua chính quyền địa phương đã khuyến khích nhân dân ở các thôn chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả, đất vườn hộ, đất soi bãi thành vùng trồng đao giềng tập trung, đồng thời hỗ trợ các hộ dân mạnh dạn đầu tư xây dựng cơ sở chế biến miến đao, tăng thêm giá trị thu nhập và việc làm cho lao động nông thôn, từng bước thành lập làng nghề chế biến bột đao và miến đao. Bà Đinh Thị Thắng, thôn Thịnh Lợi, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nói:
Làm miến đao có lợi cho gia đình và cộng đồng này, là bột có tại ở cơ sở thì gia đình tôi quyết định để làm. Phần thứ hai nữa là cũng được sự quan tâm của cấp trên là hỗ trợ gia đình tôi là 70-30 là được 136 triệu là hoàn thành cái cơ sở sản xuất này.
Năm 2021, diện tích trồng đao giềng của xã đạt hơn 70 ha, tập trung chủ yếu ở các thôn Thịnh Lợi, Thịnh An và Thịnh Bình. Thu nhập từ trồng đao giềng hiện nay của bà con nông dân đạt từ 100 đến 115 triệu đồng một ha, sau khi trừ chi phí thu lãi từ 60 đến 70 triệu đồng một ha. Trước đây, người dân ở xã Quy Mông chủ yếu trồng đao bán củ cho thương lái thu mua về chế biến tinh bột. Hai năm gần đây, bà con chuyển sang thuê các xưởng chế biến ra tinh bột để bán, vì vậy hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay ở xã Quy Mông có 4 xưởng sơ chế tinh bột đao, trung bình mỗi ngày một xưởng có thể sơ chế từ 15 đến 20 tấn đao củ, chế biến ra khoảng 2 tấn tinh bột đao. Các cơ sở chế biến bột đao đều được đầu tư liên hoàn từ khâu sàng, rửa củ, xay sát, lọc, lắng bột và làm dịch vụ chế biến bột đao cho 100% sản lượng đao củ thu hoạch hàng năm của xã. Anh Đinh Văn Vương, thôn Thịnh An, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nói:
Nhà tôi thì cũng có được 4 năm sáu đao. Thì cái hiệu quả kinh tế thì của cây đao đem lại thì tương đối ổn định. Và đem ra các xưởng chế biến tinh bột thì cũng đầu ra thì hiện tại bây giờ đang có những cái xưởng miến mọc lên là cũng tiêu thụ tại địa phương luôn. Đấy, cũng không phải chuyển vận chuyển đi xa thì đâm ra tôi thấy hiệu quả kinh tế đem lại thì cũng cái mức độ ổn định.
Để phát triển cây đao giềng theo hướng quy mô sản xuất hàng hóa, xã Quy Mông đã phối hợp với các cơ quan hữu quan triển khai áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện, của tỉnh hỗ trợ thêm máy móc, trang thiết bị để thành lập thêm các cơ sở làm miến ngay tại địa phương, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay trong xã đã có 4 cơ sở sản xuất miến, sản phẩm miến đao được tiêu thụ ổn định với giá trung bình từ 50 đến 60 ngàn đồng 1 kg. Ông Đỗ Danh Toàn, thôn Thịnh An, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nói:
Được sự hỗ trợ của xã với các ban ngành thì năm nay tôi mới làm cái miến này. Thế nhưng mà mỗi ngày là tôi tráng, như bây giờ đất còn hẹp, tôi tráng được có 4 tạ bột trong một ngày. Thế làm ra được hơn 2 tạ miến. Thì tôi bán với giá là bây giờ thị trường là đang là 50.000 một cân, trên một cân. Đấy mà mỗi một ngày, như bây giờ là không có miến để bán. Đơn đặt của người ta đang đặt nhiều.
Trong giai đoạn 2020-2025, xã Quy Mông tiếp tục quy hoạch phát triển vùng trồng đao giềng ở các thôn Thịnh Bình, Thịnh An, Thịnh Lợi, khuyến khích các hộ dân chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả, đất vườn hộ, đất soi bãi thành trồng vùng tập trung. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tập huấn hướng dẫn người trồng đao ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu củ đao đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, thành lập các tổ hợp tác xã liên kết trong trồng chế biến và tiêu thụ sản phẩm bột đao, ổn định giá cả, đầu ra cho người trồng đao. Ông Nguyễn Tiến Triển, Bí thư Đảng ủy xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết.
Trong giai đoạn tới thì đối với xã Quy Mông là quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu đao từ 70 ha lên 100 ha tại 4 thôn là Thịnh Hưng, Thịnh Lợi, Thịnh An và Thịnh Bình. Đối với cơ sở chế biến miến thì đang khuyến khích nhân dân mở rộng thêm các cái cơ sở chế biến miến để tiến tới là sẽ xây dựng làng nghề trồng và đao và chế biến miến đao Quy Mông. Song song với đó nữa thì chúng tôi tiếp tục là hỗ trợ cho các hộ làm miến để xây dựng cái cơ sở đạt tiêu chuẩn HACCP và sẽ hoàn thiện các cái mẫu mã bao bì sản phẩm để dự thi nâng cấp sản phẩm miến OCOP Quy Mông từ 3 sao lên 4 sao.
Mục tiêu của xã Quy Mông là khi có nhiều hộ làm miến đao sẽ thành lập làng nghề chế biến bột đao và miến đao, nâng cấp sản phẩm OCOP miến đao Quy Mông từ 3 sao lên 5 sao. Xã phấn đấu từ năm 2021 đến 2025 có thêm các cơ sở sản xuất miến, đưa tỷ trọng bột đao và chế biến miến trên địa bàn xã đạt 50%, tương đương với hơn 200 tấn tinh bột mỗi năm, xây dựng thêm sản phẩm miến đao đạt tiêu chuẩn OCOP.
Thưa quý vị và các bạn, xác định nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021 sẽ gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 kéo dài. Song bằng các giải pháp cụ thể và đồng bộ, cùng với ý thức chấp hành chính sách pháp luật thuế của các tổ chức cá nhân trên địa bàn, nên kết thúc năm thu ngân sách trên địa bàn huyện Yên Bình đạt trên 316 tỷ đồng bằng 120% dự toán pháp lệnh, 106% dự toán tỉnh giao bổ sung. Với kết quả này, Yên Bình là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2021, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Với lợi thế chuyên sản xuất kinh doanh hàng nông lâm sản xuất khẩu, nhưng chưa năm nào công ty cổ phần Yên Thành huyện Yên Bình lại phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như trong năm 2021, khi giá cước vận tải biển tăng đột biến và các nguyên liệu phụ gia đều tăng. Nhưng nhờ chiến lược kinh doanh hợp lý cũng như quan tâm đến nâng cao chất lượng sản phẩm và duy trì mối quan hệ với bạn hàng truyền thống, nên năm 2021 công ty xuất khẩu được trên 2.000 tấn măng, 4.000 mét khối gỗ rán với giá trị xuất khẩu đạt trên 4 triệu đô la. Nhờ công việc kinh doanh ổn định, nên công ty đã đóng góp cho ngân sách nhà nước hơn 2 tỷ đồng và tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương với thu nhập trên 7 triệu đồng một người một tháng. Ông Nguyễn Đức Dũng, giám đốc công ty cổ phần Yên Thành nói:
Đối với cái hoạt động sản xuất kinh doanh chung của công ty thì thực chất nó cũng có khó khăn, mà khó khăn chủ yếu là đến từ cái phía thị trường tiêu thụ. Khách hàng nó cũng có giảm cái nhu cầu tiêu thụ sản phẩm đi một chút. Thì chúng tôi để khắc phục những cái tình trạng này và cũng như cái tình trạng chống chọi với dịch bệnh nói chung thì chúng tôi cũng có cái cơ cấu bố trí lại cái sản xuất, những cái bố trí cái dây chuyền tập trung đông người chẳng hạn thì chúng tôi sẽ phân nhỏ, phân ca ra để sản xuất, giãn cách những cái người làm ở những cái chỗ đông người ra. Một thứ hai nữa là cái duy trì, cố gắng là duy trì cái chất lượng và cái chữ tín với khách hàng. Tuy rằng cái khó khăn chung thì của cả cái đại dịch thôi, nhưng mà doanh nghiệp thì cũng phải khắc phục để giữ được cái nguồn hàng, đơn hàng của mình.
Nói về những cố gắng nỗ lực của xã trong công tác thu ngân sách năm 2021, ông Lương Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình chia sẻ.
Với cái vai trò trách nhiệm của Hội đồng thuế cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương đã đến động viên trực tiếp các hộ sản xuất đặc biệt là các hộ sản xuất như gỗ ván và các hộ kinh doanh lớn trên địa bàn và các hộ là dùng hóa đơn quyển ở tại địa phương để đóng góp đảm bảo theo đúng cái chỉ tiêu kế hoạch của huyện giao. Và đến ngày 21 tháng 12 thì chúng tôi đã thực hiện được 607 triệu và vượt kế hoạch là 107%.
Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ thu ngân sách tại địa phương. Nhưng với sự nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, Chi cục Thuế huyện Ninh Bình đã quản lý tốt các nguồn thu trên địa bàn, đồng thời chú trọng đến công tác cải cách hành chính, thuế, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Đặc biệt, năm 2021, ngành thuế huyện đã kịp thời triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Ninh Bình nói:
Giai đoạn khó khăn thì ngành thuế căn cứ vào các cái hướng dẫn của chính phủ cũng như của Bộ Tài chính thì giúp các doanh nghiệp nhanh nhất trong cái thủ tục được gia hạn nộp thuế cũng như là được miễn thuế đồ theo từng cái sắc thuế, từng khoản thu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có cái nguồn tài chính khi phục hồi được sản xuất thì các cái doanh nghiệp cũng như là người nộp thuế thì chấp hành tốt cái chính sách pháp luật thuế và nộp thời gian theo đúng quy định.
Năm 2021, huyện Ninh Bình được tỉnh giao dự toán thu ngân sách nhà nước đầu năm là 263 tỷ đồng. Hội đồng nhân dân huyện giao là 290 tỷ đồng. Dự toán tỉnh giao bổ sung là 298 tỷ đồng, trong đó thu tiền giao đất 105 tỷ đồng. Nhiệm vụ kế hoạch được giao trong bối cảnh nhiều khó khăn như dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng và tác động đến kinh tế xã hội, nhất là ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn. Song với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, kết thúc năm 2021, thu ngân sách trên địa bàn huyện Yên Bình đạt trên 316 tỷ đồng, bằng 120% dự toán pháp lệnh, 109% dự toán huyện giao, 106% dự toán tỉnh giao bổ sung. Với kết quả này, Yên Bình là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2021. Ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình cho biết:
Đối với thu cân đối thì rà soát các khoản thu có dư địa để tăng thu, bù đắp các khoản thu mà dự báo có thể gặp khó khăn, đặc biệt là đối với khoản thu mà liên quan đến các doanh nghiệp mà do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thứ hai là thu từ đất thì chúng tôi cũng đã xây dựng danh mục, kịch bản và tiến độ thực hiện, tiến độ thu theo từng tháng, từng quý. Và trong quá trình tổ chức thực hiện thì chúng tôi luôn quan tâm đến đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền và thường xuyên theo dõi cái tiến độ thực hiện theo hàng ngày, hàng tuần và thành lập các tổ công tác để kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc, đặc biệt là tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.
Những kết quả đạt được trong công tác thu ngân sách năm 2021 là tiền đề thuận lợi để huyện Ninh Bình tiếp tục phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế năm 2022 và những năm tiếp theo.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, đối với người làm miến, trước đây sản xuất phụ thuộc phần lớn vào thời tiết, bởi khi trời nắng tạnh ráo thì miến làm ra mới phơi khô được. Nhưng hiện nay khi trời không nắng, thậm chí là mưa thì vẫn có thể khô mỗi ngày. Không những khô mà sợi miến còn đảm bảo các tiêu chuẩn thơm, ngon và dai nữa. Đó là nhờ vào giải pháp nhà sấy miến sạch, không phụ thuộc vào thời tiết mà chương trình sẽ giới thiệu ngay sau đây. Điều đặc biệt hơn, đây là sáng tạo khoa học của đôi bạn học sinh Nguyễn Hồ Thu Hằng và Nguyễn Ngọc Gia Bảo, được thực hiện vào năm học trước khi các em mới chỉ là học sinh lớp 9C của trường trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái.
Với hơn 60 năm phát triển, miến giới phiên nổi tiếng khắp trong và ngoài tỉnh và có mặt trên các kệ hàng của các trung tâm thương mại tại các thành phố lớn. Cả xã giới phiên có hơn 70 hộ làm miến, nhưng tập trung nhiều nhất là tại thôn Ngòi Đong. Mỗi nhà có hàng trăm tấm phiên miến, hoạt động hết công suất mỗi khi vào vụ. Thời điểm làm miến rộn ràng nhất là từ tháng 10 trở đi để phục vụ nhu cầu dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của thời điểm này là trời ít nắng, thêm vào đó là công cụ phơi miến chính là các phên, tre, vừa đòi hỏi sức lao động, diện tích phơi lớn, do vậy mà năng suất và hiệu quả chưa cao. Ông Tăng Kế Tôn, thôn Ngòi Đong cho biết.
Về cái nghề làm miến này, thì thứ nhất là phụ thuộc vào thời tiết rất nhiều, nó phải nắng. và thời tiết nó phải để tạnh ráo thì mới làm được, thì miến nó mới đảm bảo chất lượng ngon. Thứ nhất là, hai nữa là mình làm cho cũng ra cũng nó mới không bị vội. Thế còn nếu mà gặp thời tiết nó không tốt thì hầu như là chúng tôi là hầu như phải nghỉ, mà nó báo mưa hoặc cái là chúng tôi nghỉ không làm, là vì cái này nó phải rất chi là cần phụ thuộc vào thời tiết, nó phải có nắng mà có mặt trời.
Những khó khăn và vất vả của người làm miến đã trở thành khởi điểm cho ý tưởng của đôi bạn học sinh Thu Hằng và Gia Bảo, học sinh lớp 9C, trường trung cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái. Sáng tạo ra sản phẩm khoa học có thể giúp người dân sản xuất miến mỗi ngày mà không phụ thuộc vào thời tiết, giảm được công lao động, em Bảo cho biết.
Năm lớp 9 thì các cô giáo ở trong trường em thì cũng có nói là sẽ có một cái kiểu như là cuộc thi khoa kỹ thuật nhỏ nhỏ để áp dụng các môn học mình đã học vào. Nên là bọn em và bạn Hằng thì cũng đã tìm hiểu rất nhiều, và có một lần thì em đi với cả bạn Hằng đi sang dưới phiên thì em thấy nhiều hộ dân người ta hay phơi miến ở ven đường, mà em thấy xe tải các thứ thì họ đi qua rất là nhiều ấy, nên là bụi bẩn nó bay vào. Nên là bọn em cũng nghĩ ra ý tưởng gọi là máy xì miếng để giúp đỡ cho người dân tránh bụi bẩn, hoặc là vào những ngày trời mưa ấy, thì họ cũng không thể phơi được và chất lượng của miến thì cũng không thể được đảm bảo.
Niềm vui nhân lên khi có ý tưởng, đôi bạn trẻ đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các thầy cô giáo và sự hỗ trợ hướng dẫn đắc lực của cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Huyền Nhung. Cô Nhung nói.
Khi mà tiếp nhận ý tưởng của hai em học sinh lớp tôi chủ nhiệm thì tôi cũng rất là phấn khởi, bởi vì là bản thân các em mới học lớp 9 mà các em cũng đã có những cái ý tưởng về nghiên cứu khoa học thì đấy là cái mà điều đáng mừng, và tôi cũng phải cố gắng làm sao để mà hỗ trợ các em để làm tốt cái dự án này. Và đặc biệt hơn nữa là bản thân tôi thì đã có một khoảng thời gian hơn 10 năm công tác ở trên địa bàn xã Dưới Phiên, thì tôi cũng hiểu rất rõ về cái vấn đề là các hộ gia đình làm miến gặp phải một số cái khó khăn. Vì vậy mà tôi cũng nghĩ là nếu mà các em đã nghiên cứu và sẽ có thể là chế tạo ra được một cái máy gọi là nhà sấy miến sạch và không phụ thuộc vào thời tiết thì cũng sẽ giúp cho cái việc sản xuất miến được tốt hơn và thu được những cái sản lượng nó như ý muốn hơn.
Ý tưởng hay, tính khả thi cao, song khi bắt tay vào thực hiện là một quá trình khó đối với hai em Gia Bảo và Thu Hằng, nhất là công đoạn mô tả từ bố cục kết cấu của giải pháp đến từng chi tiết ốc vít, vít nhỏ. Với lợi thế là nắm bắt công nghệ nhanh, mặc dù đối mặt với những khó khăn, nhưng Gia Bảo và Thu Hằng rất kiên trì, sáng tạo, không nản chí. Em Hằng nói.
Để tạo ra cái nhà sấy miến sạch không phụ thuộc vào thời tiết của bọn em thì bọn em phải lập một bản thiết kế nhà máy, và để tạo ra một cái bản vẽ đấy đối với bọn với học sinh không chuyên như bọn em thì cần phải căn tỷ lệ và bố trí hợp lý những thiết bị hệ thống ạ. Và sau khi thiết kế xong thì phải đi tìm những nguyên vật liệu chi tiết nhỏ rất là khó tìm kiếm ạ. Và sau khi tìm mua được những cái chi tiết đấy rồi thì bọn em lại chưa biết lắp ráp sao cho phù hợp và hợp lý. Và cô đã đưa bọn em tới những cái xưởng chế tạo để được tư vấn bởi các bác thợ.
Sau gần nửa năm tìm hiểu, nghiên cứu và gia công thiết kế, mô hình nhà sấy miến sạch không phụ thuộc vào thời tiết của nhóm tác giả được hoàn thành. Không chỉ khá đồ sộ, nhiều chi tiết, mà mô hình còn cho thấy sự hiện diện của yếu tố công nghệ hiện đại với việc sử dụng bộ điều khiển từ xa để vận hành. Vận dụng các kiến thức vật lý, kỹ thuật, Gia Bảo và Thu Hằng đã sắp xếp và đưa ra cấu tạo đơn giản cho nhà sấy miến. Đặc biệt, mô hình vừa ứng dụng phơi sấy miến bằng năng lượng mặt trời theo nguyên lý hiệu ứng lồng kính khi trời có ánh nắng, vừa có khả năng sấy miến khi trời mưa dựa vào hơi nóng được lấy từ bộ phận truyền nhiệt. Khác hẳn với những sản phẩm công nghiệp trên thị trường, trong giới hạn của mô hình nhà sấy miến, nhóm tác giả đã cho thấy tính mới và tính sáng tạo, đó là việc tận dụng nguyên liệu sẵn có, giá thành rẻ, chú trọng đến những yếu tố dùng nguyên liệu, thân thiện với môi trường. Vì thế mà thiết bị dễ vận hành, chi phí thấp, em Thu Hằng cho biết thêm.
Nguyên lý hoạt động của nhà sấy miến của chúng em là sau khi miến được ép ra sẽ được đưa vào từng tầng phơi miến từ cao xuống thấp. Cái bộ điều khiển thứ hai sẽ được di chuyển miến, đưa miến ra vào ạ. Và khi trời không có nắng thì miến sẽ được sấy bởi nhiệt lấy từ năng lượng mặt trời được hấp thụ qua tấm kính trong suốt ạ. Và nếu mà trời không nắng thì sẽ được sấy bởi nhiệt lấy từ lò sấy nhiệt sạch ạ.
Nhà sấy miến không phụ thuộc vào thời tiết, có chi phí hoàn thiện dưới dạng mô hình khoảng 5 triệu đồng. Với thiết kế thành nhiều sàn, thời gian sấy ngắn hơn so với tự nhiên, lại sử dụng hoàn toàn bằng điều khiển tự động nên chắc chắn đây là một giải pháp hay, hoàn toàn có khả năng áp dụng vào thực tế. Với tính ưu điểm của giải pháp, không chỉ được những người làm miến đánh giá cao mà còn nhận được sự đồng tình của nhiều nhà khoa học trên toàn quốc khi trao giải ba cho hai em học sinh trong cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc năm 2021.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadea, Dibao, Decabay. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế giới xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097-157-5555. Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình mở đợt bán hàng cao điểm đón Tết Nhâm Dần với chương trình Tài Lộc Tới Phơi Với Tết Honda. Áp dụng với khách hàng mua xe Way Alpha, Blade, Vision và Ablade. Thời gian từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến 31 tháng 1 năm 2022. 100% khách hàng có quà khi tham gia quay thưởng tại tất cả hệ thống xe máy Honda Hòa Bình và có cơ hội may mắn trúng thưởng ra đặc biệt 20 xe máy Honda Way Alpha phiên bản giới hạn, giải nhất 2.000 xe máy Honda Way Alpha phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng không trúng thưởng xe máy sẽ nhận được tiền mặt lên đến 1 triệu đồng. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Honda Việt Nam liên tục ra mắt các sản phẩm mới, đặc biệt là xe Winner thể thao 150 phân khối, đẳng cấp uy lực của dòng xe thể thao dành cho giới trẻ. Hệ thống xe máy Hòa Bình hỗ trợ phí trước bạ cho tất cả khách hàng mua xe Winner X, trị giá lên đến 2 triệu đồng, một bộ phụ kiện đựng điện thoại và nhiều phần quà khác. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hãng, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên,
tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.